các bạn có nghe thấy tiếng sóng biển đang dạt dào không? Mâm gì dầm, hôm nay là mình đang ngồi vào buổi tối ở bãi biển Lăng Cô, trong một cái resort bên cạnh bãi biển rất là đẹp, gọi là Lăng Cô Beach Resort. Thì ngày hôm nay, cái podcast của ngày hôm nay mình muốn nói về 4 ngày đầu tiên trong chuyến đi xuyên Việt của mình. Hiện tại mình đang đi và đến hôm nay là ngày thứ tư. Thì nói một chút, bởi vì chắc là mọi người sẽ rất là quan tâm, vì rất nhiều người muốn đi xuyên Việt, muốn có một cái trải nghiệm mà mình nghĩ là nên, bởi vì đất nước mình rất là đẹp, rất là đẹp, rất nên tìm hiểu và nên đi ngắm cảnh cũng như là tìm hiểu cuộc sống của người dân mình trên dọc đất nước. Thì hôm nay là ngày thứ tư, mình muốn nói 4 ngày đầu tiên của bọn mình nhé. Thì sau đấy thì mình sẽ có những podcast tiếp theo. Thì đầu tiên là kế hoạch thì rất lâu rồi, bọn mình rất muốn là có một chuyến đi chụp ảnh đất nước mình, bởi vì đất nước mình rất là đẹp. Thế mạnh của bọn mình, hai vợ chồng là đều rất thích chụp ảnh phong cảnh, cái ảnh đời thường. Nói chung là rất thích thể hiện cái tình yêu đất nước của mình bằng những cái khung hình. Và thế là đến khi mà anh Lâm năm nay được nghỉ 2 tháng thì bọn mình bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến xuyên Việt của bọn mình. Thì bọn mình đi đến những cái tỉnh mà bọn mình đã chưa đến thôi, còn những cái tỉnh mà mình đã đến rồi như Đà Nẵng, Đà Lạt thì bọn mình sẽ không đi qua nữa. Thì bọn mình lên lịch là 17 ngày. Thì có những nơi mình sẽ đi lướt qua thôi, ở một đêm thôi, có những nơi ở 2 đêm, có những nơi lâu hơn thì sẽ là ở 3 đêm hoặc 4 đêm. Đấy. Những cái điểm mà bọn mình đi qua như là Ninh Bình này, Thanh Hóa này, Quảng Bình, Đồng Hới Quảng Bình, Lăng Cô, Hội An, Quy Nhơn, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Phan Rang và cuối cùng là kết thúc bọn mình ở Sài Gòn. Thì bọn mình đi bằng xe ô tô của nhà, hai người, anh ấy Lâm lái thôi. Rất tiếc là mình không lái hộ cùng anh ấy được, thế cho nên là cũng hơi vất vả một tí. Nhưng mà cũng không sao, tại vì là mình đi thì rất là tự do, thì mình đi đến đâu thì mình mệt mình sẽ nghỉ tại đấy thôi, cũng không quan trọng. Và cái lịch trình của bọn mình lên cũng rất là giờ là flexible, có những cái đoạn đi nó nói chung là tương đối là phù hợp với cả tốc vận, với cả khả năng đi trong một ngày của bọn mình, không có cái gì là quá cả. Thế thì điểm đầu tiên bọn mình đến là Ninh Bình. Thì sáng hôm đấy là bọn mình đến rất sớm. Thì thực ra thì Ninh Bình chỉ là một điểm để anh Lâm anh ấy đánh gôn thôi. Thì bọn mình đi từ 6:30 sáng, từ 4:30 sáng và đến nơi là 6:30. Thì anh Lâm thì đánh gôn, còn mình thì cũng phải kiếm một cái gì đấy hoạt động cho nó, đánh gôn phải trong đến 4-5 tiếng ấy. Thì đầu tiên thì là mình cũng xỏ giày vào và chạy, bởi vì chạy là cái môn thể thao rất là ưa thích của mình. Mà cái sân gôn thì sân gôn thì có những cái đường rất là đẹp, thế cho nên là mình không thể bỏ qua được. Và mình bắt đầu xỏ giày lên và chạy. Và trên đường chạy thì mình hái hoa, chụp ảnh, lấy hạt hoa, rồi đủ các thứ, rồi hái hoa về set up. Nói chung là rất là vui vẻ. Và mình cũng có mang theo một cái cuộn len để đan khăn cho con. Và hy vọng là sau chuyến đi này 17 ngày thì mình cũng có thể là hoàn thành được cái khăn đấy cho con trai mình. Đấy thì đấy là những cách mà mình có thể giết thời gian trong lúc mà chồng chơi gôn chẳng hạn, hay đọc sách hay là gì đó. Thế sau khi thì anh Lâm đánh gôn xong thì bọn mình ăn trưa và bắt đầu lên đường tới Thanh Hóa, là điểm đến đầu tiên của bọn mình. Đêm đầu tiên bọn mình ở Thanh Hóa có một đêm thôi. Thì mình chọn cái phòng nghỉ ở ngay bãi Ba Sầm Sơn, gần FLC ấy. Thì phòng nghỉ cũng rẻ thôi, cũng không có gì, tại vì là vào mùa không phải là mùa du lịch ấy, thì phòng nghỉ rẻ lắm, chỉ khoảng độ 250-300 một phòng một đêm. Mà ở ngay gần bãi biển Sầm Sơn, rất là thích. Phòng thì cũng bình thường, cũng không có gì là đặc biệt cả, chỉ là một chỗ trú chân qua đêm thôi. Thế nhưng mà mình thích là mình được ở gần bãi biển Sầm Sơn, mình được hưởng gió biển, mình được hưởng khí hậu của biển. Thế thì tối hôm đấy là bọn mình có một buổi tụ tập rất vui với cả các bạn thời đại học của anh Lâm, các anh chị ở Thanh Hóa mà đã từng học trường đại học sư phạm với anh Lâm ấy. Tối nói chung là buổi tối đấy rất là vui vẻ, rất là nhiều chuyện để nói, và mình còn biết đến những người mà chơi phong lan, gọi là những cái đam mê mới, những cái say mê trong việc trồng lan mà mình thì cũng đang định. Thế cho nên là cũng học hỏi được rất nhiều. Thế sau đó thì là bọn mình về nhà và ngủ đến sáng hôm sau thì dậy sớm cố gắng là ra bờ biển hít thở không khí trời một lúc. Thì mình tập yoga, mình chạy bộ trên bãi biển, và rất tình cờ là anh Lâm đã có một bộ ảnh rất đẹp cho mình cái chụp gọi là silhouette, tức là chụp ngược sáng, và mình rất ưng cái bộ ảnh đấy. Rồi thì bọn mình về phòng và ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường đi Quảng Bình, đi Đồng Hới. Phải nói là đường đi rất là đẹp. Trên đường đi thì bọn mình cứ mệt ở đâu thì dừng ở đấy thôi. Và nói chung là cũng rất là bình dân. Ăn uống thì cũng không có gì là phải vào nhà hàng khách sạn sang trọng cả. Ăn gặp ở đâu mà tiện thì ăn ở đấy. Và rất là rẻ, là bữa trưa hôm đấy bọn mình ăn chỉ có hết 80.000 hai người. Rẻ ơi là rẻ. Thế rồi là bọn mình đến lúc Quảng Bình thì rất tình cờ là mọi khách sạn mình đặt ở trên booking.com. Thì khi mà đến Quảng Bình thì rất bất ngờ là cái khách sạn mà mình đặt là Gemini Hotel and Cafe. Nó ở ngay bên bờ sông Nhật Lệ và ở khu trung tâm nhất. Rất là đẹp. Đối diện khách sạn là một cái công viên, cũng không phải là công viên mà là vườn hoa, với những cái thảm cỏ trải dài, nhiều cây, và phía trước là bờ sông Nhật Lệ. Ấn tượng của mình đối với khách sạn này là có căn phòng có cái ban công rất thích, có cây hoa sữa và thoảng mùi hương. Cả anh Lâm và mình đều rất là happy, hài lòng với cả cái phòng nghỉ ở đây. Đặt qua booking.com chỉ có 380, nhưng mà bọn mình upgrade lên thành phòng 450, tại vì phòng đẹp nhất, lấy cái phòng view đẹp, nhìn ra sông Nhật Lệ. Ngay chiều hôm đấy thì phải xuống chơi ngay ở cái bờ sông đấy, là bọn mình đi chụp ảnh. Xong rồi trong xe bọn mình thì lúc nào cũng có một cái chiếu trắng ngủ trưa ấy, ở văn phòng ấy, là bọn mình mang ra, bọn mình trải ở trên bãi cỏ ấy, thế là nằm ở trên đấy. Mọi người thì đi bộ chợ tập thể thao, ngắm nghía mọi người xung quanh là đi bộ tập thể thao, rồi người ngồi nghỉ, còn mình thì thảnh thơi nằm chơi và hít thở không khí trong lành của mát lành của dòng sông Nhật Lệ. Đến tối thì giống như là những cái nơi mà mình đến ý, thì thường có khu bờ kè, là cái khu mà rất là dân dã, hải sản bờ kè là rất dân dã. Thì giá phải chăng thì bọn mình cũng hỏi bạn nhân viên ở đó là cái khu bờ kè ở đâu, thì bọn mình ra đấy thì rất là may là vào cái mùa mà không phải là mùa du lịch, rất là vắng khách, và bọn mình được phục vụ rất tận tình, mà giá tuyệt đối là phải chăng, rất ok, ăn ngon, tươi ngon, và giá rất là mềm, giá mềm rất hợp lý cho hai người mà ngồi ở bên bờ biển mát mẻ, thoáng đãng, sạch sẽ. Phải nói là ấn tượng của mình đối với Quảng Bình rất 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 tốt. Mình cảm nhận đây là một vùng đất rất là trù phú và người dân khá giàu có, bởi vì khi mình nhìn vào những cái ngôi nhà mà mình đi ở trên đường thì thấy họ xây rất là đẹp, giống như là những cái khu biệt, những cái căn biệt thự nho nhỏ ở bên Tây ấy. Nói chung rất là đẹp, và mình không hiểu là có vẻ như là người dân ở đây họ theo đạo, và không biết là có ảnh hưởng gì của châu Âu hay Tây, của Tây Âu hay không thì mình không biết, nhưng mà nhìn những cái căn nhà của họ thì mình thấy là khác hẳn những cái nơi mà mình đã đi qua. Rất là nó xây giống như là những cái căn villa nhỏ nhỏ ấy. À, đẹp lắm, mà dọc đường rất nhiều những căn như vậy, cho nên mình đánh giá rằng là Đồng Hới không phải là vùng nghèo, không phải là vùng đất nghèo. Xong đến sáng ngày hôm sau là sáng ngày thứ hai, bọn mình ở hai đêm ở Quảng Bình, ở Đồng Hới. Thì sáng ngày hôm sau thì anh Lâm đi đánh gôn ở sân gôn FLC. Thì trên đường đi bọn mình đi qua một cái cầu gọi là cầu Gành Hào, đúng không anh Lâm? Cầu Gành Hào thì trời ơi, trên mặt sông lúc đấy là khoảng độ tầm 6 giờ, bọn mình đi sớm. 6 giờ thì sương khói vẫn còn bảng lảng ở trên mặt hồ ấy. Bảng lảng đẹp lắm, nó giống như là ở trong những cái phim trưởng ấy, đẹp vô cùng. Và mình hôm ấy tại vì là còn vội vì anh Lâm phải đi đánh gôn, cho nên là bọn mình bảo hứa là sẽ sáng ngày hôm sau bọn mình sẽ quay lại để chụp. Thế thì nhưng mà sáng ngày hôm sau, tức là sáng ngày hôm nay khi bọn mình quay lại ấy, thì thời tiết không được như ngày hôm qua, và không còn những cái sương bảng lảng đấy nữa, và bọn mình chỉ chụp được cái bờ sông Nhật Lệ, hai bên bờ sông Nhật Lệ vậy thôi đấy. Thì anh Lâm đánh gôn, thì quay trở lại việc đánh gôn, thì sân gôn FLC Quảng Bình mới lắm. Mình học được những cái từ mới như là fairway, như là green, rồi là các thứ. Thì cái đường fairway của rất là đẹp, thế nhưng mà cái khu gọi là khu locker thì họ mới đang xây dựng, họ đang chuẩn bị hoàn thành, chuẩn bị hoàn thiện ấy, cho nên là vẫn còn, nói chung là chưa đầy đủ. Nhưng mà đánh gôn đối với cả một golfer thì cái khu mà chơi nó quan trọng hơn, và mình đánh giá đấy là một khu rất đẹp. Thì trong khi mà anh Lâm chơi gôn thì mình tiện thể có máy ảnh thì mình chụp ảnh anh ấy chơi và loanh quanh xem hoa cỏ rồi chim chóc rồi sông hồ, mọi thứ để mình chụp ảnh thôi, để cho gọi cũng là để giết thời gian trong lúc mà chồng mình chơi gôn. Thế đến chiều thì bọn mình cũng ăn đơn giản, nên chưa đơn giản lắm, hai vợ chồng đi ăn bình dân, hết có 72.000 hai người cả đồ uống. Xong rồi lên đường đi đến Động Thiên Đường cách đó 40 cây. Thì trên đường đi thì bọn mình lại vào một cái khu resort, gọi là resort trông cũng hay hay, thế là ghé vào để uống cà phê nghỉ ngơi cho đỡ mệt, cho lái đỡ mệt. Thì khu resort đấy là Phong Nha Lake House Resort, nó đẹp lắm, nó nhìn ra một cái khu hồ, và ở đấy có kayak và có bể bơi, có kayak mà đi, có thể là đi thuyền, đi kayak ở trên cái hồ đấy, rất là đẹp. Có núi, có hồ, và nếu như mà gia đình nào mà có trẻ con, hay là nói chung là đi gia đình, ở đấy là một khu nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Mà vào mùa này thì giá phòng khá hợp lý. Tất nhiên không thể nói là đi vào mùa du lịch thì rất là đắt, còn vào mùa này thì giá cả hợp lý. Và ở cách đấy thì 5 km thôi là Phong Nha Kẻ Bàng, rồi cách đấy 30 km thì là Động Thiên Đường, hay là mình có thể tham gia cái tour tú làn một ngày chẳng hạn. Nói chung là đấy là một điểm recommended, rất nên đến. Thì sau đấy thì bọn mình uống cà phê xong, thăm thú xong cái khu đấy, thì bọn mình đi đến Động Thiên Đường. Đường đi tuyệt vời, đường đi phải nói là rất là đẹp, phải nói chưa đâu mà cái đường đi bọn mình đi vào đến tận bây giờ, đến ngày hôm nay là ngày thứ tư, thì đường con đường nào cũng rất là đẹp, phẳng lì và đi rất ổn. Mà cây cối hai bên đường thì tùm sum xuê mà xanh mướt, núi xanh rì cây, và cái vạt nắng nó chiếu xuống rất là đẹp, không khác gì vùng Tây Bắc của mình đâu. Tất nhiên là núi non nó không hiểm trở bằng, nhưng mà cảnh thì cũng rất là đẹp. Và khi mình vào Động Thiên Đường thì phải nói là ngỡ ngàng. Và một cái cổng một cái lối đi vào nhỏ thôi, nếu một anh Tây mà cao 1m8 thì chắc là phải cúi lom khom, nhưng mà vào trong thì mở rộng ra cả một khu vô cùng rộng lớn, phải cao đến 100m ấy. Và với những cái động, những cái hình tượng rất là đẹp, chưa bao giờ mình nhìn thấy, mà phải nói là thiên nhiên là cực kỳ kỳ vĩ, và tạo hóa thì vô cùng tuyệt vời. bởi vì là chỉ là những cái giọt nước rơi xuống, nhỏ xuống thôi, và tạo nên những cái nhũ như thế, nhũ thạch như thế, đủ các hình thù, và lớn có, nhỏ có, vừa có, và đủ các hình dạng mình có thể tưởng tượng ra, hình ông Phật này, hình thác nước thiên hà này, hay hình ngôi túp lều này, đủ loại. Và nói chung là rất nên đến. Và khi bọn mình đến thì mình thấy là Tây đến tham quan nhiều hơn là ta. Và đấy là một điều mà cũng phải nói là Tây nó cũng rất là khôn ấy. Tại vì là điểm nào đẹp thì điểm nào đáng để chiêm ngưỡng, để học hỏi, để thêm có thêm hiểu biết thì Tây nó đến. Thì mình có lẽ là mình nên học bọn Tây. Sau bọn mình ở đấy khoảng độ mất phải đến 2 tiếng, phải hơn 2 tiếng ấy. Anh Lâm thì say sưa chụp ảnh. Đến nỗi mà mình giục anh bảo là không, nhưng mà anh đang thích chụp ảnh. Tượng nào, cái nhũ đá nào anh cũng phải giương máy lên anh chụp. Còn mình thì chụp cũng qua loa thôi, cũng không mấy. Nhưng mà anh ấy thì say sưa lắm. Thế, mà trong động thì mát ơi là mát. Mát lạnh như là trong tủ lạnh ấy. Đi phải đến 1 km. 1 km đường đi ở trong động ấy, rất là dài. Và đấy mới chỉ là một phần thôi. Còn đối với các bạn nhân viên ở động nói rằng là còn có một cái tour khác, là tour đi trong một ngày và có thể đi được 7 km, 7 km ở trong động đấy. Và thực ra thì cái động đấy dài đến 31 km. Phải nói là cái hệ thống hang động ở Quảng Bình vô cùng tuyệt vời và hiếm có trên thế giới. Cho nên là mình sẽ phải cảm thấy rằng là mình rất tự hào khi mình ở đất nước Việt Nam và mình được đi thăm những cái khu vực hang động như thế, và không nên bỏ qua. Và đến tối về thì bọn mình coi như là dã rời, mệt mỏi, mệt bởi vì là leo nhiều. Thế là về hai vợ chồng đi ăn, hôm qua hôm trước thì ăn hải sản, thì hôm sau thì ăn, được tư vấn là ăn các loại gọi là bánh trái ở Đồng Hới. Thì bọn mình ăn bánh bột lọc này, bánh khoái này, bánh khọt này. Đấy, cho bữa tối rẻ lắm, có mấy chục nghìn. Tóm lại cả hai người, hai vợ chồng ăn hết có 100 nghìn. Rẻ ơi là rẻ. Xong rồi sau đó thì đưa nhà vác nhau ra, lại ra cái vườn hoa ở trước cửa khách sạn ấy. Thế là lại trải chiếu ra và nằm. Mát, gió mát, trăng thanh. Thế là thiêu thiêu ngủ ở đấy. Chờ đến gần 9 giờ hơn mới lại về khách sạn. Nói chung là cảm thấy là có những cái thú vui mà mình cũng chẳng cần phải mất nhiều tiền lắm. Mình chỉ cần hưởng thụ ở thiên nhiên, ở khí trời, ở cách mình biết cách mình hưởng thụ là ok, không cần phải tốn tiền gì cả. Đến hôm sau thì đến hôm thứ mình ở Quảng Bình 2 tối, đến sáng ngày hôm sau, đến sáng ngày thứ ba thì bọn mình lên đường đi Lăng Cô là ngày hôm nay này. Thì trước khi đi Lăng Cô thì buổi sáng bọn mình có ra bãi đá nhảy và có ra đồi cát Quang Phú để chụp ảnh cũng được. Ở đấy thì cũng đẹp, tất nhiên là đồi cát thì không thể nào mà hùng vĩ và không thể nào hoành tráng được như là ở Phan Thiết đâu. Nhưng mà nói chung là cũng đẹp khi mà mình chỉ leo lên trên đỉnh đồi cát trắng, và mình nhìn xuống ở phía dưới thì là cánh đồng, là làng mạc, và phía bên kia thì là biển, cũng khá là đẹp. Rồi mình ra bãi đá nhảy. Bãi đá nhảy thì cũng không thể được như Phú Yên, nhưng mà cũng được. Bọn mình có chụp vài ba cái ảnh ở đấy. Thế rồi lại lên đường đi Lăng Cô. Và đây là đoạn hay nhất của ngày hôm nay này. Tức là khi bọn mình đi Lăng Cô thì bọn mình trên đường đi Lăng Cô bọn mình định đi qua Phá Tam Giang. Thế nhưng mà vì là không hạ bản đồ cho nên là cứ nghĩ rằng là Phá Tam Giang là ở sau Huế. Phải Huế rồi mới đến Phá Tam Giang rồi mới đến Lăng Cô. Thế bọn mình đi quá đến 3 km thì là lúc ý anh Lâm mới sực mới tìm lại thì là hóa ra là Phá Tam Giang ở trước Huế. Và cuối cùng bọn mình phải quành lại. Bọn mình đi quá 3 km và bọn mình phải quành xe lại. Và đấy là một điều bất ngờ, rất tình cờ cho ngày hôm nay, là trong cái không may thì lại có cái mất hay có cái rất may, là bọn mình đi xuyên qua thành phố Huế, đi qua cái khu làng rất là đẹp, gọi là làng Kim Long, ở khu K Kim Phụng, rất là thanh bình, rất là đẹp. Và anh Lâm bảo là mình thì chưa check ở Trương Quốc rồi, nhưng mà bảo là hình như cái làng này là ngày xưa là cung tần mỹ nữ của vua ở, cho nên là nó thanh bình lắm và nó đẹp lắm. Nó mình có cảm giác rất là thích cái làng đấy. Và làng đấy xong rồi đi đâm thẳng ra hồ Xuân Hương, và mình cứ đi dọc theo hồ Xuân Hương, hồ Xuân Hương, nước hồ đầy, hồ đầy, nước hồ đầy, và hai bên bờ là cây xanh, hồ sông Hương, mình xin lỗi, lê hồ Xuân Hương, sông Hương, nước hồ thì đầy và xanh, và hai bên bờ thì là cây xanh gì đẹp lắm. Và cứ đi dọc theo đấy là đi xuyên qua thành phố Huế. Huế thì mình đã đến cách đây khoảng đến 20 năm rồi, và đến bây giờ khi quay lại thì thấy Huế sầm uất hơn ngày xưa rất là nhiều, nhưng mà cũng vẫn rất là đẹp, vẫn rất là đẹp. Và bọn mình bắt đầu đi đến, trên đường đi đến Phá Tam Giang thì đúng là một con đường rất là thể nói là hay, tại vì là nó khác hẳn so với những con đường mình đã đi qua. Tức là mình đi giữa những cái ruộng ngập nước, những cái khu ngập nước ở hai bên ấy, lau sậy mọc đầy ra, sau rồi ngập nước, rồi là những cái khu lăng mộ. Phải nói là lăng mộ ở Huế tuyệt đẹp, rất là đẹp. Có lẽ là kiến trúc lăng mộ ở Huế là đẹp nhất đất nước mình, tớ cảm nhận là như vậy. Và cứ đi thế thôi, đi thì tớ có quay clip ở trên đường đi Phá Tam Giang, tại vì là đẹp quá, không đành lòng được, cho nên là phải quay clip đấy. Và đến nơi thì bọn tớ có thuê một cái thuyền máy, và bọn tớ đi ở trên đấy, đi một tiếng, gần một tiếng ở trên Phá Tam Giang. Lúc đấy là mặt trời vào khoảng lúc 4 giờ thì nó hơi gắt một tí, nhưng mà cũng vẫn đẹp. Mát, thoáng mát, và nói chung là một cái vùng đất ngập nước rất là lạ. Và chụp ảnh, và vì là đi nhầm đường cho nên mà mãi đến tận 7 giờ bọn tớ mới đến Lăng Cô, thì cũng không có ngắm cảnh được gì, vậy vì tối quá rồi. Nhưng mà lại vào được một cái khu resort bọn tớ đang đặt ở trên booking.com thì rất là đẹp, mà có vắng lắm, có đây như là chỗ nhà ăn bọn tớ ngồi đây này chỉ có 2 người trong cả cái nhà ăn này, rất thoáng ở hai bên, ở một bên là biển, một bên là bể bơi, và nghe tiếng sóng vỗ. Và đấy là hành trình 4 ngày của bọn tớ. Và cái mà bọn tớ thấy là đường đi vô cùng đẹp, đường đi rất là đẹp, êm, và ăn uống thì cũng nếu như mà mình không có quá cầu kỳ vào nhà hàng khách sạn thì ăn uống cũng rẻ lắm. Trên đường bọn tớ đi một bữa 80.000 một hai người, một bữa 72.000 hai người, một bữa 150 hai người, ăn rất là ok và nói chung là no và ngon. Thế cho nên là tớ cũng rất là thích. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái podcast 4 ngày đầu tiên của tớ, và tớ hy vọng là những ngày tiếp theo tớ lại có những cái cảm hứng để nói tiếp về chuyến đi xuyên Việt này của mình. Cảm ơn các bạn.
Việt Nam mình rất đẹp, nhưng mà bạn thực sự muốn khám phá
chưa? Sao không tắt được? Chưa rồi.